Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yết tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, bụt nhọt đầy mình nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo ấy chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên kia các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Luca chương 16 từ câu 19 đến 31 là một dụ ngôn Chúa Giêsu đề cập đến ông phú hộ giàu có và anh nghèo khó Lazaro. Đoạn tin mừng này ai trong chúng ta cũng đã nghe rất nhiều lần rồi. Và không những thế, còn nghe biết bao nhiêu bài giảng, bài suy niệm, bài chia sẻ liên quan đến những vấn đề ẩn chứa trong dụ ngôn này. Nào là sự chênh lệch giàu nghèo, nào là thái độ vô cảm của ông phú hộ không quan tâm đến người nghèo, và kết cục cuộc đời của ông là trầm luân vào biển lửa. Còn Lazaro nghèo khó thì lại kết thúc cuộc đời của mình được vào ở trong lòng Abraham, nghĩa là trong hạnh phúc viên mãn. Hôm nay, kính thưa anh chị em, tôi xin được chia sẻ với anh chị em trích đoạn tin mừng trên trong mối liên hệ với bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Jeremia chương 17 từ câu 3 đến 10. Và tôi xin dùng hình ảnh điểm tựa để triển khai hai bài đọc kinh thánh hôm nay. Điểm tựa là một điều gì đó hoặc một ai đó trở thành nơi mà chúng ta có thể dựa vào đó để đứng vững, hay để chuyển động, hoặc làm chuyển động những thứ khác. Như chúng ta biết, ông Archimedes đã nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Hai bài đọc kinh thánh nêu cho chúng ta một số điều không thể trở thành điểm tựa được, vì chúng không vững vàng. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Jeremia nhắc lại lời Thiên Chúa. Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa. Rồi Chúa còn nói tiếp ở sau đó: Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Như vậy, con người, sức lực phàm nhân và lòng dạ con người không thể là điểm tựa được. Lời Chúa trong ngôn sứ Jeremiah mà chúng ta vừa nghe đó làm chúng ta suy nghĩ sống với nhau ở trên đời này phải tin tưởng nhau chứ, phải dựa vào nhau mà sống chứ, đúng và rất cần thiết. À, bài hát Một đời người một rừng cây là như thế, cần dựa vào nhau để đứng thẳng, để vươn lên. Không có niềm tin, không có sự nâng đỡ nhau, không thể sống được. Nhưng chúng ta cũng khám phá ra một điều, cái mặt trái của sự nương tựa nhau, đó là sự dựa dẫm. Nghĩa là chỉ cậy nhờ vào sức mạnh của ai đó, của một điều gì đó, để rồi đánh mất chính bản thân mình, đánh mất phẩm giá của mình. Mình trở thành một thứ dây leo hay một loại tầm gửi nào đó. Nhưng ở đây chúng ta cần hiểu là sự nương tựa, hay như chúng ta đang dùng đến cái hình ảnh điểm tựa đó, được diễn tả trong bình diện đời sống thiêng liêng, nghĩa là mối tương giao với Thiên Chúa, nghĩa là nói đến vận mạng của mình, vận mạng linh hồn mình, của đời sống đời đời, của cuộc sống của mình. Nếu là vận mạng của mình trong mối tương giao với Thiên Chúa thì thật sự con người không thể là điểm tựa được. Người khác phải giúp chúng ta, đưa chúng ta đến Thiên Chúa. Thiên Chúa phải là đích điểm. Con người chỉ là một trợ duyên thôi, không thể là điểm tựa được. Ở đây vấn đề được đặt ra cho chúng ta là chúng ta tựa nương vào ai, vào điều gì nhất, trọn vẹn nhất và tuyệt đối nhất. Đó là điều chúng ta muốn diễn tả đến điểm tựa. Điểm tựa mang tính tuyệt đối và trọn vẹn. Rồi trong bài tin mừng, ông phú hộ kia rất giàu sang và đây là sinh hoạt hàng ngày của ông. Nghĩa là cái thường xuyên của ông. À, Chúa nói, có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Vấn đề ở đây không phải là ông phú hộ đó là người gian ác, giàu có một cách bất chính. Vấn đề đó không được đặt ra. Nhưng vấn đề ở đây là ông đã đặt niềm tin, chỗ dựa của ông vào điều gì? Điểm tựa của ông là gì? Cách mà ông sinh hoạt hàng ngày, thường ngày là diễn tả điểm tựa của ông. Cái thường xuyên của ông đó là lụa là gấm vóc, là yến tiệc linh đình. Nghĩa là của cái vật chất và những thứ hưởng thụ đó là điểm tựa của ông. Ông dựa vào đó, ông tựa vào đó, như thể chúng làm cho nhân phẩm của ông, nhân cách của ông và ý nghĩa cuộc đời của ông là thế. Và chính vì của cái vật chất làm điểm tựa cho đời ông, nên ngay khi ông còn sống, ông không biết chuyển động đến với Lazaro. Ông tựa vào đó, ông dựa vào đó, ông ở lại trong đó. Ông không có lòng trịnh thương, sự chia sẻ, sự giúp đỡ. Đó phải là điểm tựa chứ. Và một khi ông dựa vào của cái vật chất, lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình, khi chúng không còn nữa, nghĩa là sau khi chết, ở trong cuộc đời sau đó, thì ông chẳng còn chúng để vật dựa vào. Ông chẳng còn chúng để trở thành điểm tựa cho ông. Và như thế cuộc đời của ông bấp bênh. Rồi khi ông sống lại đang bị trầm luân đó, thì ông vẫn chưa ngộ ra được điểm tựa thật sự của ông. Ông xin tổ phụ Abraham là cho Lazaro đến nhỏ một chút nước để ông đỡ khô họng. Ông vẫn lấy vật chất làm điểm tựa, một vài giọt nước. Rồi ông lại xin tổ phụ Abraham cho ông được phép về, hiện ra cho anh em ông, năm anh em ông còn sống mà, để mời gọi họ cải thiện đời sống, để đừng rơi vào nơi trầm luân như ông đây. Ông lại lấy con người, ông vẫn lấy con người làm điểm tựa. Tổ phụ Abraham trả lời ông, họ đã có Môsê và các ngôn sứ. Nghĩa là họ đã có lời Chúa, có đường lối của Chúa, có thánh chỉ của Chúa. Họ phải dựa vào lời Chúa, thánh chỉ của Chúa, đường lối của Chúa mà làm điểm tựa cho cuộc đời họ chứ. Anh chị em thân mến, một chút suy tư như vậy cho chúng ta nhận định ai, điều gì thật sự là điểm tựa cho chúng ta, để cuộc đời của chúng ta vững vàng, để chúng ta chuyển động. Một lần nữa, chúng ta nghe Chúa nói có ngôn sứ Jeremia trong bài đọc 1. Chúa nói, phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch nước trong. Mùa nóng có đến thì chẳng sợ gì. Lá trên cành vẫn cứ xanh tươi và không ngừng trổ sinh hoa trái. Người đặt niềm tin vào Chúa, nghĩa là lấy Chúa làm điểm tựa đó, thì cuộc đời họ hạnh phúc và cuộc đời đó cũng rất phong nhiêu. Anh chị em thân mến, ở trong mùa chay, chúng ta được mời gọi xé lòng mình ra để thấy rõ trong lòng mình, để thẩm định xem ai, điều gì đang ảnh hưởng nhất trên cuộc đời của chúng ta. Và cái ảnh hưởng nhất đó chính là điểm tựa của chúng ta. Ai và điều gì đang là điểm tựa của đời sống chúng ta? Nếu Chúa là điểm tựa của chúng ta, thật hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta hãy cùng thưa lên với Chúa, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Xin cảm ơn anh chị em.